Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa nhật của chương trình phát thanh nguồn sống.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, lớn bay duy Ngài, quyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Galati chương 5, câu 1 đến câu 12 qua chủ đề Tự do của Cơ Đốc nhân. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lên Chúa dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thời giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con. Đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh, và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng mọi ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho Đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển cho đến đời đời. Amen, amen, amen.
Bây giờ xin chúng ta cùng hòa lòng trong thánh ca Vì sao tôi ca ngợi.
Kín sâu trong lòng trào dậy niềm vui, Giê-xu giải phóng được thứ tha, vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài, hân hoan khi tâm hồn thanh khiết. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu, lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chúng tôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Thoáng xem nhân từ dịu hiền nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ khi trông Giê-xu một lần gió bật. Bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngơ. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu, lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút trong tôi, chính Ngài chết thay cho tôi. Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời cao cả, hoa huệ tinh khiết đường hương sắc, như sông mênh mông tuôn dòng nhân từ, bao la thương yêu đầy ân điển. Vì sao tôi say sưa Chúa Giê-xu, lý do nào khiến tôi theo Ngài? Ngài là tình yêu thu hút trong tôi, chính Ngài chết thay cho tôi.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong ngày thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tự do của Cơ Đốc nhân qua thư Galati chương 5 câu 1 đến câu 12. Trong những tháng vừa qua tại Mỹ, người ta nói năng tuyên bố tranh luận rất nhiều về tự do. Mà không chỉ nói, người ta còn hành động và bạo động. Người ta kéo nhau ra đường biểu tình phản kháng, rồi cướp bóc, đập phá để khẳng định quyền tự do. Tự do chính trị, tự do cá nhân, tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do tụ tập dù giữa cơn đại dịch. Nhiều người đang sống trên một đất nước tự do nhất thế giới. Nhưng trong những ngày biến động vừa qua, chúng ta nhận ra rằng không phải mọi người đều hiểu và có quan niệm giống nhau về tự do. Mặt khác, với những gì đang xảy ra, chúng ta không chắc con người có hiểu tự do thật là gì không, chứ chưa nói đến việc họ đang sống trong tự do. Điều oái oăm là cho đến thời đại này, có những nhà nước theo chế độ độc tài khắc nghiệt nhưng lại rất to tiếng cổ suý độc lập và tự do, tất nhiên chỉ bằng biểu ngữ và tuyên truyền. Trong thực tế họ vừa sợ vừa lệ thuộc ngoại bang, còn đối với dân thì dùng cường quyền áp bức. Trong khi đó, người dân những nước tự do dù được tha hồ phê phán vu cáo bêu xấu chính quyền, nhưng lại vẫn cảm thấy bị chính quyền ức hiếp, cho nên đã kéo nhau ra đường biểu tình phản đối, nghĩ rằng mình có quyền tự do phá rối trị an, tự do cướp phá cửa hàng, tự do xâm phạm thô bạo quyền tự do và quyền sống của người khác. Khi nhìn sang lĩnh vực đạo đức, chúng ta còn thấy nhiều nan đề hơn nữa, khi điều hiển nhiên hơn hết là con người không tạo ra chính mình, nhưng lại lầm tưởng họ sở hữu và làm chủ chính mình. Vì thế mà họ hành xử toàn quyền tự do trên thân xác, muốn lạm dụng thân xác thế nào cũng được, thậm chí nghĩ rằng họ có cả quyền tự do sinh sát đối với sự sống của chính họ hay của thai nhi trong họ. Chúng ta cũng cần nói thêm ở đây, điều chúng ta từng nhấn mạnh, đó là thế giới chúng ta đang sống đã bị phó cho quỷ Satan và thuộc hạ, là ma quỷ, là tà linh, nói chung là quyền lực của sự tối tăm, cho nên tất cả mọi con người sinh ra trên thế gian đều dưới quyền thống trị và ảnh hưởng của ma quỷ, đều là nô lệ, bị ma quỷ sai khiến dẫn dụ. Vì vậy thảm trạng là mọi suy tư, lời nói và hành động của con người đều bị ma quỷ dẫn dụ và khống chế bằng tất cả những gì xấu xa gian ác nhất của quỷ. Cho nên chỉ đến khi nào con người được Chúa Cứu Thế Giê-xu giải phóng thì mới có tự do thật. Đó là thực tại tự do trên thế giới. Còn chúng ta là cơ đốc nhân thì sao? Chúng ta hiểu tự do như thế nào? Chúng ta có thực sự được tự do không? Trong khi học thư Galati, chúng ta đã từng nêu lên tình trạng ấu trĩ tâm linh của hầu hết người Do Thái. Họ cố công gắng sức làm theo giới luật, tuân giữ giới luật một cách hình thức mà không nhận ra mình đang làm nô lệ cho bản ngã vì kiêu ngạo và nô lệ cho giới luật vì sợ hãi hình phạt. Cơ đốc nhân cũng thế, lúc mới tin, nghĩa là còn thơ ấu trong đức tin, chúng ta tiếp tục sống đời nô lệ cho bản ngã ấu trĩ cũ khi bị vô số quan niệm sai lạc của ma quỷ và thế gian ảnh hưởng, thậm chí khống chế, cho nên vẫn còn khuynh hướng sống giả hình của người đời. Sống thiếu chân thật, sống giữ mẽ bề ngoài, sợ người ta nói, sợ người ta cười, sợ người ta coi thường, sợ bị chê bai, cho nên sống giữ kẽ, che đậy. Trong đối cực khác, có người lại hãnh diện và khoe khoang về những thành đạt của mình, ngay cả trong lĩnh vực đạo đức hay tôn giáo. Tôi thế này, tôi thế kia và tôi thế nọ. Họ thường tập trung vào chính mình, cho nên thích được khen, buồn giận lâu dài khi bị phê phán. Đây cũng chính là tình trạng nô lệ cho bản ngã, bảo vệ bản ngã, tôn tặng bản ngã mà nhiều khi không ý thức. Tình trạng nô lệ này cần có thời gian và nhất là cần Chúa Thánh Linh dùng lời Kinh Thánh khai mở soi sáng. Người đó mới dần dần hiểu trong tiến trình tăng trưởng khi biết vận dụng nguyên tắc tự do một cách linh hoạt, khôn ngoan trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đây chính là chỗ mối tương giao với Đức Thánh Linh trở nên thiết yếu để không những tín nhân hiểu biết mà còn nảy sinh ước muốn và năng lực tuân giữ. Cơ đốc nhân trưởng thành không tập trung vào mình nhưng vào Chúa để lòng tin cậy yêu mến Chúa càng ngày càng gia tăng. Cái tôi và bản ngã mờ nhạt dần, thậm chí chết khi chúng ta thấy quý trọng Chúa và người khác hơn chính mình, hiểu và nói được những điều sứ đồ Phao-lô dạy: tôi chết hàng ngày, thật như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng ta. Đó là trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 31. Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Chúa Cứu Thế, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân sủng của Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi giới luật mà được sự công bình, thì Chúa cứu thế chịu chết là vô ích. Đó là Galati chương 2, câu 20-21. Bây giờ chúng ta cùng nghe sứ đồ Phaolô viết trong Galati chương 5, câu 1 đến câu 12 như sau. Chúa cứu thế đã giải phóng chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, đừng lại để mình dưới ách nô lệ nữa. Tôi là Phaolô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Chúa cứu thế không bổ ích gì cho anh em hết. Tôi lại giao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả giới luật. Anh em thầy đều muốn cậy giới luật cho được kể là công nghĩa, thì đã lìa khỏi Chúa cứu thế, mất ân điển rồi. Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh hy vọng của sự công chính. Vì trong Chúa cứu thế Giê-xu, đều có giá trị không do chịu phép cắt bì hay không chịu cắt bì, nhưng do đức tin thể hiện qua tình thương vậy. Anh em đã chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em để không tuân phục chân lý? Sự xui dục đó hẳn nhiên không đến từ đấng gọi anh em. Một ít men làm dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này, là anh em chắc không có ý khác, nhưng kẻ làm dối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình phạt về điều đó. Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng pháp cắt bì, thì sao tôi vẫn còn bị bách hại? Sự vấp phạm về thập tự giá không phải đã bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Đó là Galati chương 5, câu 1 đến câu 12. Trước hết chúng ta nói về cốt lõi của nếp sống nô lệ. Trong 4 câu đầu của chương 5, sứ đồ Phaolô nêu lên cốt lõi nan đề của tín hữu Galati. Chúa cứu thế đã giải phóng chúng ta cho được tự do, vậy hãy đứng vững, đừng lại để mình dưới ách nô lệ nữa. Tôi là Phaolô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Chúa cứu thế không bổ ích gì cho anh em hết. Tôi lại giao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả giới luật. Anh em thầy đều muốn cậy giới luật cho được kể là công nghĩa, thì đã lìa khỏi Chúa cứu thế, mất ân điển rồi. Trước hết, ông khẳng định rằng, họ đã được Chúa cứu thế giải phóng và ban tự do. Họ được giải phóng khỏi điều gì? Thứ nhất là được giải phóng khỏi gánh nặng của giới luật, nghĩa là phải nỗ lực tuân giữ giới luật bằng sức riêng. Và thứ hai là được giải phóng khỏi xiềng xích của tội lỗi trong bản ngã xác thịt. Được giải phóng khỏi giới luật vì Chúa cứu thế đã làm trọn giới luật khi Ngài chịu tất cả mọi hình phạt giới luật quy định cho kẻ vi phạm bằng án tử hình khủng khiếp nhất trên thập hình. Được giải phóng khỏi xiềng xích của tội lỗi và bản ngã xác thịt vì Ngài ban Đức Thánh Linh ngự trị, tái tạo, đổi mới toàn diện người tin Ngài. Không biết và không kinh nghiệm hai điều trên, cơ đốc nhân sẽ tiếp tục sống trong vòng luẩn quẩn, mà không những thế, còn đứng trước hiểm họa rơi trở lại vào vòng nô lệ cho ma quỷ, cho bản ngã xác thịt và cho tội lỗi. Trong câu 2, ông viết, tôi là Phaolô, nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Chúa cứu thế không bổ ích gì cho anh em hết. Chúng ta có thể diễn nghĩa để hiểu ý sứ đồ Phaolô muốn nói. Ông bảo rằng ông là một người Do Thái chính gốc, như Philip chương 3 câu 5. Ông từng được nhận lễ cắt bì đúng vào lúc được 8 ngày tuổi. Lớn lên, ông theo phái Pharisee, học và tuân giữ giới luật rất nghiêm, thì tất nhiên ông không thể là người chống lại giới luật hay chống lại lễ cắt bì được. Tuy vậy, ông bảo tín hữu Galati rằng, nếu họ tin Chúa cứu thế Giê-xu, nhưng còn dựa thêm vào bất cứ điều gì khác như giới luật và cả lễ cắt bì để được cứu rỗi, thì chính những điều đó gây trở ngại, sẽ ngăn cách họ với Chúa và có thể vô hiệu hóa sự cứu rỗi Ngài ban. Sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giê-xu toàn diện và hoàn tất trọn vẹn đến nỗi thêm vào bất cứ điều gì khác đều không cần thiết mà lại ngăn cách chính mình với Chúa, như hạt cát bỏ thêm vào sẽ làm cho bộ máy đồng hồ ngưng hoạt động. Tuy nhiên, đây lại là khuynh hướng các tín hữu Do Thái rất dễ có, vì họ đã sống trong nếp sống theo truyền thống trải qua nhiều đời, họ mang dấu cắt bì trên thân thể, họ thường xuyên giữ lề luật, giữa các kỳ lễ hàng năm, giữa các thói tục kiêng ăn hàng tuần, lễ cầu nguyện đọc kinh nhật tụng hàng ngày, lễ rửa tay trước khi ăn, vân vân. Những nỗ lực tuân giữ này đã nhiễm sâu trong tâm trí, trong tình cảm và trong nếp sống. Nhìn vào đời sống, họ hãnh diện và tin chắc rằng chính vì thế mà họ được Đức Chúa Trời chấp nhận. Cho nên sau khi tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, họ vẫn không bỏ được nếp suy nghĩ và những truyền thống cũ, nhất là khi đám giáo sư già đến thúc đẩy họ tiếp tục giữ lề luật và giữ truyền thống cũ. Đây cũng là nan đề cho cơ đốc nhân, cả người mới tin lẫn người tin Chúa lâu năm, đó là chưa dứt khoát bỏ được khuynh hướng tập trung vào cái tôi đáng ghét, vào bản ngã, vào cái tài, cái giỏi, cái đạo đức, cái tử tế của mình, mà quên rằng chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết để mình có sự sống mới lành thánh đó. Quên rằng chính Đức Thánh Linh đã tái sinh, đã đổi mới và tái tạo mình trở thành con cái Chúa, thay vì làm nô lệ cho bản ngã và ma quỷ. Sứ đồ Phao-lô viết trong câu 3, tôi lại giao cho mọi người chịu cắt bì rằng họ buộc phải vâng giữ trọn cả giới luật. Đây là câu nói mang tính chất của một lời cảnh cáo nghiêm nghị, bảo rằng nếu anh em muốn dựa vào việc tuân giữ giới gian và luật lệ để được cứu rỗi, thì phải vâng giữ tất cả một cách trọn vẹn đầy đủ. Không thể chỉ giữ một số điều, nhưng viện cớ để bỏ qua sao lãng những điều khác. Minh họa thường dùng cho điều này là chỉ cần đứt một mắt xích trong dây treo là đủ chiếc đèn treo trên trần nhà rơi xuống vỡ tan. Chỉ cần vi phạm một giới gian thôi cũng đủ trở thành phạm nhân và bị kết án, không cần chờ cho đến khi phạm tất cả. Trong câu 4, sứ đồ Phao-lô đưa ra đúc kết những điều ông viết trong 3 câu đầu, bảo rằng anh em thầy đều muốn cậy giới luật cho được kể là công chính thì đã lìa khỏi Chúa Cứu Thế, mất ân điển rồi. Ông bảo tín hữu Galati rằng nếu họ muốn dựa vào nỗ lực cá nhân, cố gắng tuân giữ giới luật để mong vừa lòng Đức Chúa Trời và để được Ngài ban sự cứu rỗi, thì đó là nỗ lực vô vọng. Vì giới luật của Chúa toàn hảo, trọn vẹn, thiêng liêng, trong khi con người bất toàn, bất thường, giới hạn, đầy khiếm khuyết, không thể nào luôn luôn tuân giữ đầy đủ và hoàn hảo. Họ đã treo cuộc đời của họ vào một dây xích tự tạo, không bền chắc, với quá nhiều mắt xích yếu ớt thì không thể tránh thảm họa. Khi họ dựa vào nỗ lực cá nhân, thì sứ đồ Phao-lô bảo rằng họ lìa khỏi Chúa Cứu Thế, mất ân điển rồi. Ân điển hay ân sủng, Chúa đòi con người phải loại bỏ mọi nỗ lực cá nhân và tiếp nhận bằng hai tay không. Khi viết, anh em thầy đều muốn cậy giới luật cho được kể là công chính, thì đã lìa khỏi Chúa Cứu Thế, mất ân điển rồi. Sứ đồ Phao-lô không bàn đến việc tín nhân thật có thể mất sự cứu rỗi, nhưng nói đến mối tương giao gắn bó với Chúa bị đứt đoạn, như đứa trẻ giật tay mình ra khỏi tay cha, chạy đi hái hoa đổi bướm. Nó vẫn là con của cha, nó vẫn ở trong tầm mắt của cha, nhưng phần nào mất sự bảo vệ tức thời và trực tiếp, nó có thể bị vấp ngã, bị chầy chụa, nó sẽ đau và khóc trong giây lát, nhưng rồi cha sẽ đến ẵm lên. Bây giờ chúng ta nói đến cốt lõi của giải pháp thoát nếp sống nô lệ. Sau khi nêu lên cốt lõi những khốn khổ của cuộc sống nô lệ giới luật, nô lệ bản ngã, nói đến trong 4 câu đầu, sang đến 2 câu 5 và câu 6, sứ đồ Phao-lô công bố giải pháp giải phóng khỏi cuộc sống nô lệ. Giải pháp đó không do nỗ lực con người luẩn quẩn trong hành vi và tác phong bề ngoài, nhưng nằm trong khía cạnh thiêng liêng của đời sống đức tin qua tác động của Đức Thánh Linh. Đây là điểm then chốt, là cốt lõi của giải pháp cho cuộc sống tự do trong Chúa Cứu Thế. Ông viết, về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh hy vọng của sự công chính. Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, đều có giá trị không do chịu phép cắt bì hay không chịu phép cắt bì, nhưng do đức tin thể hiện qua tình thương vậy. Khi sứ đồ Phao-lô nói đến hy vọng của sự công chính, ông hàm ý rằng tình trạng công chính thực tế và toàn hảo của cơ đốc nhân nằm trong tương lai. Nghĩa là trong hiện tại, cơ đốc nhân đang ở trong tiến trình trở thành người công chính. Chúng ta đã biết, công chính hóa là một khái niệm pháp lý, nghĩa là sau khi một tội nhân tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu án tử hình để chuộc tội cho mình, thì Đức Chúa Trời tức khắc kể tội nhân đó là công chính về phương diện pháp lý. Trong cái nhìn phiến diện và ngắn hạn của con người, thì mọi cơ đốc nhân vẫn là những con người còn nhiều khiếm khuyết. Nhưng trong cái nhìn toàn diện thấu suốt vào cõi vĩnh hằng của Đức Chúa Trời, thì Ngài thấy rằng bất cứ tội nhân nào đã ăn năn và tin nhận Chúa thì chung cuộc sẽ là người công chính, nghĩa là Ngài kể và Ngài thấy người đó như chưa từng phạm một tội lỗi nào. Sở dĩ tội nhân được trở thành người công chính thì không chỉ có quyết định của Đức Chúa Trời, nhưng còn do tác động tích cực của Đức Thánh Linh qua đức tin mà Ngài đặt để trong tội nhân. Tội nhân chấp nhận đức tin đó mà không cự tuyệt, không loại bỏ, thì Đức Thánh Linh sẽ tức khắc vận hành, tái sinh, đổi mới tín nhân. Sức sống thiêng liêng từ Đức Thánh Linh tuôn chảy vào, khiến cho linh hồn tội nhân sống lại, khởi sự cuộc đời mới theo Chúa, như được quy định trong câu 6. Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, đều có giá trị không do chịu phép cắt bì hoặc không chịu cắt bì, nhưng do đức tin thể hiện qua tình thương vậy. Giáo huấn trong câu này xác định rằng, sự cứu rỗi một người không nhờ lễ nghi, truyền thống, nhưng do đức tin được tác động xuất phát từ tình thương của Đức Chúa Trời. Khi đối chiếu Galati chương 5 câu 6 với Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16, chúng ta sẽ thấy cốt lõi tin lành trong cả hai câu này hoàn toàn tương hợp với đầy đủ đức tin, tình thương được khẳng định đầy ý nghĩa. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Còn Galati chương 5 câu 6 thì viết như thế này: Vì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đều có giá trị không do chịu cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng do đức tin thể hiện qua tình thương vậy. Trong 5 câu cuối, sứ đồ Phao-lô trở lại với hiện trạng đức tin của các tín hữu Galati, nhắc lại họ có một khởi đầu rất tốt đẹp, nhưng rồi lại dần hồi đổi hướng quay trở lại với lối mòn của cựu truyền, dựa vào truyền thống và nỗ lực cá nhân. Ông phơi bày nguyên nhân chính khiến họ đổi hướng, thay lòng đổi dạ, trở lại với cuộc sống theo Chúa mà không hề được tự do, không kinh nghiệm được sự giải phóng khỏi những gánh nặng của nếp sống theo cựu luật trong Do Thái giáo. Ông mong cho họ có thể hiểu được điều ông muốn truyền đạt. Ông cũng phơi bày cho họ thấy đám giáo sư giả dẫn dụ họ đi sai lạc, gây rối loạn trong hội thánh sẽ không thoát khỏi bị Chúa trừng phạt. Ông viết trong Galati chương 5, câu 7 đến câu 12 như sau: Anh em đã chạy giỏi, nhưng ai đã ngăn trở anh em để không tuân phục chân lý? Sự xui dục đó hẳn nhiên không đến từ đấng gọi anh em, một ít men làm dậy cả đống bột. Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy này, là anh em chắc không có ý khác, nhưng kẻ làm dối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình phạt về điều đó. Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi vẫn còn bị bách hại? Sự vấp phạm về thập tự giá không phải là đã bỏ hết rồi sao? Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn cho anh em, thà họ tự chặt mình là hơn. Nan đề sống đạo trong vòng các hội thánh Galati không chỉ là nan đề của lịch sử và của các tín hữu Galati ngày xưa, nhưng là nan đề muôn thuở, vì có những yếu tố nằm sâu trong bản chất suy đồi, trong bản ngã xác thịt của con người. Vì vậy, giải pháp cho nan đề theo Chúa dựa vào sức riêng cần phải được giải quyết bằng quyền năng biến đổi thiêng liêng nhưng rất thực tế của Đức Thánh Linh trong lòng tín nhân.
Thương tôi. tay nhiệm màu. Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên. Thời gian đã trồng chất trên tôi tuyệt vọng, tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống. Ơn Chúa đưa dắt tôi vào tình thương mênh mông tuyệt vời. Bàn tay
xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Tạ ơn Chúa cứu thế Giê-xu về ân sủng kỳ diệu của Ngài đã hoàn tất cho mỗi chúng con trong sự cứu rỗi, để từ đó chúng con có thể sống cuộc đời tự do, không phải lo lắng gì về số phận đời đời của mình. Chúng con không còn phải ngày đêm vận dụng cố gắng cá nhân để làm lành, để mong được Đức Chúa Trời chấp nhận, vì Ngài đã nhận chúng con làm con cái Ngài và cũng ban Đức Thánh Linh ấn chứng trong chúng con và hằng ngày ban năng lực thiêng liêng giúp chúng con sống cuộc sống công chính, thánh khiết, yêu thương một cách tự nhiên, bày tỏ vẻ đẹp của Chúa cứu thế và vinh hiển danh Cha chúng con trên trời. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã khai mở tâm trí, giúp chúng con không chỉ hiểu thấu đáo lời Chúa, mà còn có năng lực tuân giữ làm theo. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen. Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.